Cái tiếp thứ năm là ông Sa La Bát Ma Tiên Nữ là ở tỉnh thất này đã lâu rồi chứ. Tiên nữ đáp rằng: tôi ở tỉnh thất này như sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên. Vậy có lâu chưa? Ông Sa La Bát hỏi. Đáp rằng: sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên há có lâu sao? Ông Sa La Bát lặng thinh không biết phải trả lời bằng cách nào. Thiên nữ nói rằng: bậc kỳ cựu lại thấy như ngài Sa La Bát sao lại lặng thinh? Ông Sa La Bát nói rằng: sự giải thoát ngoài ngôn thuyết văn tự, cho nên tôi không biết phải nói gì. Cái đoạn này là sâu sắc hung lắm đó. Ông Sa La Bát hỏi: ở đây có lâu không? Thiên nữ nói rằng là: tôi ở đây cũng như là sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên, mà không nói năm tháng ngày giờ. Là vì cái ý ở đây là thiên nữ này là khai thị cái tư tưởng đại thừa. Mà đại chúng nhớ rằng là cái tư tưởng đại thừa của những bậc mà trí tuệ thành đạt được cái nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí rồi đó, thì người ta nhìn ra cái thời gian đó nè, nó trở thành ra cái câu thứ 8 ở trong 10 kinh Duyên Khởi đó. Cái bằng thập thế cách pháp vị thành, từ quá khứ hiện tại vì lâu không có, thì lấy cái gì mà nói lâu nó mau? Thế nhưng mà nói lâu nó mau là chẳng qua là dựa vào cái nhà này nó cũ thì gọi là cái nhà này 30 năm, cái nhà kia mới thì gọi là cái nhà nó mới cất 2-3 năm, cái cây nó cao gọi là cây này là 70 năm, còn cái cây mà thấp thì gọi là cây này mới mọc 5 năm 10 năm. Như thế thì là cái mà gọi là cái thời gian gọi là năm đó, thời gian gọi là lâu mau đó, là dựa vào cái hiện tượng vật chất mà thôi. Chứ còn cái thời gian mà không có nói được, thời gian là ngay trong một điểm thời gian bây giờ thì nó đã có quá khứ hiện tại và vị lai, nó không đồng với nhau hết, thì lấy cái gì mà làm cái mốc thời gian để mà trả lời chứ? Cho nên dựa trên cái mốc thời gian của hiện tượng vật chất mà trả lời thì đó là dựa trên hiện tượng mà nói, chứ không đúng với cái thời gian thật sự. Cho nên thập thế cái pháp vị thành, trong một thời bây giờ nên là có 9 đời của quá khứ hiện tại vị lai, rồi của hiện tại, của quá khứ hiện tại vị lai trong hiện tại, rồi quá khứ hiện tại vị lai trong vị lai. Cho nên là trả lời cái câu này đó, không trả lời rằng tôi ở đây bao lâu, mà tôi ở đây lâu như là những bậc kỳ cựu đa văn. Như là sự giải thoát của bậc kỳ cựu đa văn. Ngài Sa La Bát nói rằng là sự giải thoát thì nó vượt ngoài văn tự ngôn thuyết, cho nên tôi không nói được. Thì nữ nói rằng văn tự ngôn thuyết cũng là tướng giải thoát đấy chứ. Đọc cái đoạn này, đại chúng tư duy về cái tư tưởng của đại thừa. Ông Sa La Bát cho rằng là giải thoát là nó vượt ngoài văn tự, cho nên ông không trả lời được. Ông làm thinh vì sự giải thoát, sự chứng đạo ông nó vượt ngoài văn tự ngôn ngữ, cho nên không nói. Thiên nữ nói rằng văn tự ngôn ngữ cũng là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Cái chỗ này là cái chỗ mà phá chấp ghê gớm lắm. Phá cái chấp này á là để cho mọi người học đại thừa biết rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có những lúc về mặt tiểu thừa mà người tu tập còn trong cái giai đoạn mà cái trí tuệ nó còn hạn hẹp á, thì bảo rằng là phải xa cấm xa lắm những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là xa lắm đi các nước lục căn và lục trần, ví dụ vậy. Rồi phải là tránh đi những cái chỗ đông đảo ồn ào, hay là những cái chỗ hội hè đình đám, phải tránh xa. Đại để là cái người tu hành là phải ở nơi cái chỗ vắng vẻ tịch tỉnh để mà tham thiền, mà học đạo, mà tư duy. Thì thông thường là học cái giáo lý tiểu thừa là đều như vậy cả. Còn như là cái giáo lý đại thừa thì như ta đã học đó mà, tất cả các pháp đều là Phật pháp, kể cả dâm phòng tử tứ như trước ta đã học rồi. Tất cả những cái chỗ hội họp, những trường học, những cái chỗ quan quyền đối với tỉnh giả Di Ma Cật đều tới đó, đều làm tất cả những việc đó. Làm việc đó nhưng mà ở trong cái hàng ngũ nào thì đều là những cái là gương mẫu trong cái sách đó, hàng lãnh đạo đó. Là vì cái trí tuệ đã đạt tới cái chỗ như bất động, cho nên nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp. Và trong quán rượu thì cũng độ người quán là uống rượu, và trong chỗ cờ bạc thì độ người cờ bạc, mà vào trong đó là chỗ vua quan thì là cũng là giáo hóa những hàng vua quan. Cho nên là vấn đề ngôn ngữ văn tự vẫn là cái giải pháp, vì văn tự không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Thế cho nên không rời văn tự mà nói giải pháp, thưa ngài ta là pháp. Bởi vì ra vì tất cả các pháp là tóm giải pháp, tất cả các pháp là tóm giải pháp, tất cả các pháp nhất thiết như pháp vô vi mà pháp. Cái câu mà đại chúng thường tụng rất nhiều hôm qua, tất cả các pháp đều là tôi nói ví dụ như là tại mình không có, mình chưa sâu sắc không. Chứ nếu mà đại chúng mà tư duy sâu sắc rồi là đi ngoài đường đó mà trong cái cuộc sống tiếp xúc hàng ngày, kể cả chửi lộn, nghe người ta chửi lộn cũng có thể là tốn giải pháp nữa mà. Điều đó là điều có thật, kể cả nghe người ta chửi lộn, nghe người ta nói những cái chuyện mà nhảm nhí, những chuyện là không đâu cũng có thể là tốn giải pháp. Là vì mình tư duy ngược, mình tư duy ngược lại. À, thay vì nói những cái điều mà có lợi lạc cho mình, cho người, thay vì đọc một trang sách, đọc một cái mẫu tin tức có lợi ích cho cái sự hiểu biết của mình, chẳng hay hơn là ngồi mà nói tùm lum tà la nói chuyện của người này người nọ để rồi sanh ra phiền não hay sao? Cho nên là khi mình nghe người ta nói tùm lum tà la cũng là tốt giải thoát, là cái chỗ đó mình quán ngược lại. Mà đấy là cái điều thật đó. Tôi có khi tôi đi ngoài đường tôi nghe đủ thứ hết, tôi nghe đủ hết, không có thứ gì luôn nha. Mà không có thứ gì tôi không dám nghe, nghe tất. Nhưng mà nghe rồi tôi có cái quán ngược lại, uổng quá, thế thì giờ hết sức. Các vị thánh nhân xưa kia họ không có nói nhiều, họ nói rất ít, nhưng mà lời nói của họ để muôn đời thì thành ra nói ít mà nó thành ra nhiều. Còn bây giờ đây á, mình ăn rồi ngồi lê đôi mắt, nói những chuyện cờ bạc, nói chuyện đánh đề, nói chuyện dịch hủi, nói chuyện gì đâu, nhưng mà nói tùm lum tà la mà chuyện nó không tương quan với cái sự giáo dục của con cái, cũng chẳng tương quan với cuộc đời của mình. Ta gọi là nói chuyện ngồi lê đôi mắt đó mà. Thì tất cả những cái đó nghe cũng trở thành tốn giải thoát, nghĩa là tư duy quán chiếu ngược lại. Thành tôi đọc những cái này là thấm thía sự thật, chứ không phải là kinh mà nói mà là không có công dụng đâu. Tất cả các pháp là tốn giải thoát, phải không ta lìa dâm hội duyên vẫn được giải thoát nữa không? À, Thiên nữ nói rằng tất cả pháp là tướng giả pháp, cái thế thì là dâm nội siêu cũ là một pháp ở trong vô số pháp. Cho nên tức là pháp phải vậy thì không cần ta lìa dâm dục sinh nội và si mê cũng giải thoát nữa sao? Thiên nữ đáp là đúng vậy, đúng vậy. Phật vì hạng người tăng thượng mạng mà nói phải ta lìa dâm dục phẫn nộ và si mê để được giải thoát. Nếu không phải là hạng tăng thượng mạng thì Phật nói tánh của dâm nộ si là tánh giải thoát. Đây cái chỗ này là khai thị cái chỗ sâu sắc à, khai thị cái tư tưởng đại thừa. Thật tánh của vô minh là Phật tánh, mà dâm nộ si là một biểu tượng của vô minh. Thế thì là cái thật tánh của nó là Phật tánh, là tánh giải thoát, chứ cần gì phải tốn đến nó. Cho nên đây là cái tư tưởng gọi là tư tưởng đại thừa, là nó biết nhiều là ở chỗ đó. Vì tăng thân mạng những người chưa có hiểu sâu về chân lý cần phải tu tập, phải cần tránh đi dâm dục sân nộ và si mê có thật xa, thậm chí không nghe đó. Nhưng mà trong sách Phật nó có những cái chuyện hai thầy trò cùng tu trên núi cao, thằng nhỏ được tu đâu cạo đầu, huấn luyện tu lâu hồi được 3-4 tuổi chưa bao giờ đã thấy được một cái người nào ở trên ở trần tục thế gian. Thế là tới cái năm khoảng 18-20 tuổi thầy trò cùng dẫn đi trên núi, đi xuống núi đi, thì là thằng nhỏ nó thấy nhiều cái lạ lắm, nó thấy từng con này con kia rồi người này người nọ, thì hỏi con đó con gì thưa thầy, nói thầy nó con, nó con câu. Hỏi con kia là con gì thưa thầy, nói nó là con bò. Hỏi con kia là con gì thưa thầy, nó nói là con dê. À, rồi mà con câu con bò nó nên để nó cài ruộng để làm cho có lúa ăn đó con. Rồi hỏi con kia là con gì, nói con nghe không nghe là con nuôi để mà mấy người không có tu hành người ta ăn thịt đó con. Rồi gặp một người phụ nữ xinh xắn đẹp đẽ, hỏi thưa thầy con có con gì thầy, ông thầy nó nói là lão hổ đó con, cái con đó mà đụng nó là chết đó con. Tiêu tan nghĩa là cuộc đời đau khổ như lắm lắm đó con. Rồi đi là dài xuống nữa hỏi cái đó gì thầy, nói cái đó là cái gì đó con gì đó nó đủ lắm. Có chừng về núi thầy trò nọ đem khuya canh vắng rồi đem ra chuyện đó dạy đạo nhắc nhở, hỏi hổm con đi với đi xuống với trần gian đó theo con thì con nhớ lại đó, con thấy cái gì con thích nhất. Nói sao hổm thầy nói cái con hổ đó mà thầy nói nó đi đúng mà sao con chuyện đó mà con thấy con lão hổ thầy nói như dữ dằn vậy mà sao con thấy con thích ạ. Thế thì là có tánh nữa cũng không chắc ăn gì hết á, tánh ta nên nói lâu vậy đó, tánh dâm nộ si mà tánh mười mấy năm đời hết năm đời. Nhưng mà xuống tình gian lần đầu thấy lão hổ là chịu được tùy. Cho nên là tánh đó là trong cái giai đoạn mà tôi tập theo cái tư tưởng tiểu thừa vào năm đó là dạy tánh, nhưng mà tánh không chắc ăn. Ví dụ như tôi vừa nói tánh không chắc ăn giả, mà phải ngon đầu đi nó bằng trí tuệ, bằng giác ngộ, bằng nhận thức của mình. Cho nên là đây nói rằng là Phật vì cái hàng tăng phận mạng nói là cần phải tránh dâm nộ si. Nhưng mà nếu mà không phải là hạt tâm độ mạng thì Phật nói cái tánh của dâm độ si vẫn là tánh giải thoát. Bởi vì Phật tánh của nó mà khi mà dùng trí tuệ mà nhận xét thì Phật tánh của nó là Phật tánh mà. Thấy còn trí tuệ mà